Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese. Đài
Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ hai, mùng 4 tháng Giêng năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, sau phần bản tin chi tiết đầu giờ như thường lệ, trong chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến thông tin về năm 2016, Việt Nam tiếp nhận những hệ lụy nào của năm cũ? Trẻ con năm nay được sắm Tết ra sao? Câu chuyện của những nữ sinh không nghỉ Tết. Và trong phần cuối chương trình, Việt Hà có cuộc trao đổi với dân biểu Alan Lowenthal về đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xem xét đưa các cựu sĩ quan thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa sang định cư tại Mỹ. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối chương trình phát thanh tối thứ hai. Trước hết, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Diễm Thi và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Chính phủ Philippines hôm nay tuyên bố tiếp bước Việt Nam phản đối hành động của Trung Quốc đưa máy bay thử nghiệm phi đạo vừa hoàn tất tại đá chữ thập, một trong bảy đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng trong vùng Biển Đông tranh chấp. Trung Quốc gọi vùng biển này là Nam Hải và áp đặt đường chủ quyền hình lưỡi bò kiểm soát hầu hết khu vực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, ông Charles Jose cho biết chính phủ nước ông xem xét việc phản đối hành động của Trung Quốc giống như Việt Nam đã làm. Ông Jose nhấn mạnh việc thử nghiệm phi đạo trên đảo nhân tạo chữ thập làm gia tăng căng thẳng và sự bất ổn định khu vực.
Nhắc lại, ngày 2 tháng 1 năm 2016, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố với hành động bay thử nghiệm ra đá chữ thập, Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, tinh thần của tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, ảnh hưởng hòa bình, ổn định ở Biển Đông, giảm sự tin cậy chính trị giữa hai nước, tác động tiêu cực đến quan hệ láng giềng Việt Nam và Trung Quốc. Được biết, Hoa Kỳ đã lên tiếng báo động về việc Trung Quốc không ngừng xây dựng đảo nhân tạo trên vùng biển tranh chấp. Hồi tháng 10 năm ngoái, Hoa Kỳ cũng đã triển khai một tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường đến gần đá Subi. Hành động này được coi là thách thức việc Trung Quốc áp đặt chủ quyền trên các đảo nhân tạo và vùng biển chung quanh.
Hội nghề cá Việt Nam vừa lên tiếng phản đối việc tàu vỏ thép của Trung Quốc vào ngày 1 tháng 1 năm 2016 đâm húc một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi gần đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Tàu Trung Quốc bỏ chạy không tiếp cứu người bị nạn. Theo nguồn tin tại chỗ, trong công văn đề ngày 4 tháng 1 năm 2016 gửi tới văn phòng chính phủ cũng như các bộ ngành và ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội nghề cá Việt Nam bày tỏ sự phẫn nộ và cực lực phản đối hành động của phía Trung Quốc mà hội nghề cá mô tả là vừa vi phạm pháp luật vừa mang tính vô nhân đạo. Được biết tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu vỏ sắt Trung Quốc húc đâm hai lần. Tàu gần như bị chìm, chỉ còn phần nổi khoảng nửa mét. Rất may một tàu cá khác của ngư dân Việt Nam đã cứu được toàn bộ người ngư dân trên tàu bị nạn, bơm nước ra khỏi tàu này và lai dắt thành công về Vịnh Mân Quang, Đà Nẵng một ngày sau, tức là ngày 2 tháng Giêng 2016.
Cũng liên quan đến Việt Nam, Ban Việt ngữ chúng tôi xin được gửi đến quý thính giả bản tin ngắn về kinh tế trong ngày do Phương Anh phụ trách. Mời Phương Anh.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 10% do Quốc hội đề ra cho năm 2016 là khả thi để thực hiện. Trong đó, sẽ tập trung quan tâm các mặt hàng thế mạnh như dệt may, da dày, đồ gỗ, các sản phẩm nông sản và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, vận tải, cơ khí, vật liệu xây dựng. Kể từ 15 giờ chiều nay, ngày 4 tháng 1 năm 2016, giá xăng dầu Việt Nam sẽ giảm do ảnh hưởng của giá xăng dầu thế giới. Cụ thể, giá xăng RON 92 sẽ giảm 373 đồng một lít, giá bán lẻ không cao quá 16.032 đồng một lít, và giá dầu diesel giảm mạnh nhất 865 đồng một lít với mức giá tối đa 11.119 đồng một lít. Cũng trong ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố 8 loại đồng tiền được sử dụng để tính tỷ giá trung tâm do có tỷ trọng đầu tư và thương mại lớn nhất đối với Việt Nam là đô la Mỹ, Bạch Thái, Euro, đồng nguyên Trung Quốc, đô la Singapore, đồng yên Nhật, đồng won Hàn Quốc và đồng tiền của Đài Loan. Ngay sau khi công bố trên được đưa ra cùng với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ là 21.896 đồng, thì các ngân hàng đã đồng loạt tăng tỷ giá niêm yết từ 10 đến 50 đồng một đô la, chủ yếu ở chiều mua vào.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập Miến Điện, cho hay hòa bình và đoàn kết quốc gia là mục tiêu hàng đầu của tân chính phủ do bà thành lập. Hôm nay, trong bài nói chuyện đọc tại trụ sở Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ, bà Suu Kyi nói rằng tân chính phủ sẽ tôn trọng tất cả những thỏa hiệp hòa bình mà chính quyền cũ đã đạt được vào hồi tháng 10 năm ngoái với các lực lượng dân quân địa phương, đồng thời sẽ đàm phán với những lực lượng còn lại để đạt mục tiêu ổn định cho quốc gia. Bà nhấn mạnh tân chính phủ không thể làm việc nếu các cuộc giao tranh giữa quân đội và các nhóm dân quân vẫn diễn ra.
Xin nhắc lại, hồi tháng 10 năm ngoái, chỉ có 8 trong số 15 lực lượng dân quân đồng ý ký kết vào bản Hiệp định Hòa bình. Những lực lượng từ chối tham gia nói rằng họ không tin tưởng vào thiện chí của chính phủ của Tổng thống Thanh Sen, nhưng sẵn sàng nói chuyện với tân chính quyền do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo để đi đến giải pháp cuối cùng. Tân chính phủ sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 3 năm nay. Hiện vẫn chưa rõ những ai sẽ được mời tham gia nội các, nhưng bà Suu Kyi có nói rằng mặc dù hiến pháp ngăn cản không cho bà giữ vai trò tổng thống, nhưng bà sẽ là người nắm mọi quyết định. Hiến pháp Miến Điện cũng quy định ba bộ gồm Bộ Quốc phòng, An ninh và Bộ Đặc trách Biên giới sẽ do quân đội chỉ định.
Tin từ New Delhi cho hay, chính phủ Ấn chưa có quyết định có tham gia cuộc thảo luận cấp Bộ trưởng Ngoại giao với nước láng giềng Pakistan hay không. Một viên chức Ấn cho báo chí biết chính phủ vẫn đang thảo luận về việc này, nói thêm là vẫn còn quá sớm để có thể trả lời câu hỏi là cuộc đàm phán cấp cao này có thành hình hay không. Trước đây, hai chính phủ đã đồng ý cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng này, nhưng đang gặp trở ngại sau vụ một toán dân quân được nói là thân Pakistan tấn công vào căn cứ không quân Pathankot của Ấn Độ. Căn cứ này nằm gần biên giới Ấn và Pakistan.
Vụ tấn công xảy ra vào hôm thứ Bảy tuần trước, nhưng đến chiều ngày hôm nay, tin do Bộ Quốc phòng Ấn loan báo nói là vẫn còn ít nhất hai tay súng lẫn trốn trong căn cứ. Tướng Dushyan Singh của lực lượng vệ binh quốc gia Ấn cho biết, căn cứ Pathankot là một căn cứ rất rộng lớn, do đó phải mất nhiều thời giờ mới có thể tiêu diệt tất cả những tay súng đang trốn trong căn cứ. Vụ tấn công xảy ra chỉ một tuần sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viếng thăm Pakistan để thảo luận với người lãnh đạo nước láng giềng là Thủ tướng Nawaz Sharif về những vấn đề đôi bên cần làm để cải tiến quan hệ song phương. Đến ngày hôm nay, cả hai chính phủ chưa lên tiếng nói gì về vụ tấn công. Nhưng trước đây, phía Ấn thường xuyên cáo buộc Pakistan ủng hộ, cung cấp vũ khí cho các lực lượng gây rối, và chính phủ Pakistan cũng nhiều lần lên tiếng bác bỏ những cáo buộc này.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, Nga sẵn sàng đóng vai trò trung gian để giúp giải quyết căng thẳng đang xảy ra giữa Iran và Ả Rập Xê Út. Tin này được hãng thông tấn Nga RIA đánh đi từ Moscow cách đây ít giờ đồng hồ, cho biết thêm là nghe được từ Bộ Ngoại giao. Căng thẳng giữa Iran và Ả Rập Xê Út xảy ra sau khi chính phủ Ả Rập Xê Út hành quyết một giáo sĩ nổi tiếng của nhóm Hồi giáo Shia là giáo sĩ Niam An-Nim. Giáo sĩ Niam bị hành quyết cùng 46 người khác, phần lớn là người theo Hồi giáo Sunni. Tất cả đều bị cáo buộc tội có tư tưởng cực đoan, tham gia những tổ chức khủng bố và âm mưu chống chính quyền. Chính phủ Ả Rập Xê Út xem giáo sĩ này là một phần tử khủng bố, đầy nguy hiểm. Nhưng chính quyền và người dân Iran lại xem ông là một vị anh hùng, vì thường xuyên lên tiếng bênh vực cho quyền lợi của người Hồi giáo Shia. Xin nói rõ là người Hồi giáo Shia chiếm đa số ở Iran, nhưng lại là thiểu số ở Ả Rập Xê Út, quốc gia có đa số theo Hồi giáo Sunni.
Ngay sau khi vụ hành quyết giáo sĩ Nim xảy ra, những người Iran đã biểu tình và đập phá Đại sứ quán Ả Rập Xê Út ở Tehran và tòa lãnh sự ở thành phố Masjid. Trong diễn văn đọc trên truyền hình vào chiều hôm qua, Tổng thống Hassan Rouhani của Iran đã lên án những phần tử Iran quá khích, biểu tình đập phá Đại sứ quán và tòa tổng lãnh sự của Ả Rập Xê Út, gọi đó là điều không thể chấp nhận được. Đồng thời, cảnh sát Iran cho hay đã bắt giữ 40 người liên quan đến các vụ đập phá này. Nhưng chỉ vài tiếng sau đó, chính phủ Ả Rập Xê Út đã quyết định cắt quan hệ ngoại giao với Iran và ra lệnh trong vòng 48 tiếng đồng hồ, tất cả các nhà ngoại giao Iran phải rời nhiệm sở. Khi thông báo quyết định này, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, ông Adel Anjoubieh, còn cáo buộc Tehran tội hỗ trợ võ khí cho các nhóm khủng bố đang hoạt động ở Trung Đông. Tại Washington, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Iran và Ả Rập Xê Út tìm cách giảm bớt căng thẳng, nhắc lại hợp tác ngoại giao và đối thoại trực tiếp là những điều cần làm trong tình huống hiện nay.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ hai mùng 4 tháng Giêng năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, nhóm phóng viên từ Việt Nam tường trình về trẻ con năm nay được sắm Tết ra sao. Mời quý thính giả cùng nghe.
Sắm áo quần Tết cho con, cho cha mẹ, người thân, câu chuyện này đã thành nếp quen thuộc của người Việt. Ngoài ý nghĩa tìm ra một sắc màu mới cho năm mới, nó còn chứa cả đạo lý làm người, cả sự thể hiện tình cảm, sự ân cần của cha mẹ dành cho con cái dành cho cha mẹ già. Tuy nhiên, câu chuyện sắm áo quần Tết của giới lao động nghèo tại Việt Nam lại là một đề tài nặng nề, bởi mỗi đồng bỏ ra để sắm quần áo Tết còn chứa cả sự cân nhắc, tính toán và nỗi lo thiếu trước hụt sau. Chị Nguyệt, một lao động hiện đang làm việc tại khu công nghiệp Sóng Thần 2, Bình Dương, chia sẻ.
Sáng qua em thì tạm được thôi chứ còn nhưng người ta có tiền thì ta sẽ thoải mái rồi mà. Nếu như mình không có tiền thì hẹp hòi hơn người ta thôi. Thì tất nhiên là người lao động thì người ta phải tiết kiệm hơn người có quyền chức kinh doanh lớn hơn nào. Mua đồ bình thường mặc thôi chứ trên nhiều tiền để cho các đồ mới được rồi.
Chị Nguyệt có cách nói chuyện khá hớm hỉnh khi ví von người lao động nghèo với hai hình ảnh hai vị thần trong truyền thuyết dân gian, đó là ông nhìn ăn để mặc và ông nhịn mặc để ăn. Nghĩa là trong mỗi người lao động nghèo Việt Nam đều có cả hai ông này hiện hữu. Nếu như ông nhìn ăn để mặc có quần áo súng xính, bóng mượt đẹp đẽ, nhưng thân hình ốm o gầy mòn bởi thói quen nhịn ăn để mua sắm áo quần, thì ngược lại, ông nhịn mặc để ăn, chỉ đóng chiếc khố sơ sài, rách tả tơi, nhưng được cái là chiếc bụng khá bự và thân thể mập mạp, mạnh khỏe. Nhưng nếu đưa cả hai ông này để so sánh với một con người bình thường, thì dễ dàng nhận ra cả hai ông đều thiếu thốn, đều thuộc diện nghèo, bởi nếu giàu, người ta không bận tâm đến chuyện nhịn thứ nào đó để bổ sung cho thứ nào. Không cần phải nghĩ mình nên nhịn ăn để mặc hay nhịn mặc để ăn. Giới lao động người Việt làm thuê trong các khu công nghiệp cũng vậy, đa phần đều nghèo khổ, thiếu thốn. Nếu muốn mặc đồ đẹp thì phải nhịn ăn, ngược lại, muốn ăn đầy đủ dinh dưỡng một chút thì phải nhịn mặc. Giải thích thêm, chị Nguyệt nói rằng trên thực tế, người lao động Việt Nam vẫn có một cơ hội duy nhất để lựa chọn, để được cả ăn no và mặc đẹp, nhưng con đường này nhanh chóng đưa người ta đến nghĩa địa ngục. Hoặc mất danh dự phẩm hạnh. Tuy rằng nói là con đường, nhưng nó có hai nhánh, hoặc là chọn ăn thực phẩm Trung Quốc, mặc áo quần Trung Quốc, hoặc là vẫn ăn ngon, mặc đẹp, không chạm đến hàng Trung Quốc, nhưng phải bán mình. Ở hướng thứ nhất, theo chị Nguyệt, đây là hướng chọn của đại đa số chị em công nhân trong các khu chế xuất, đó là cuối năm, mua vài bộ quần áo của Trung Quốc, bán theo diện đồ bành, dọc các nẻo đường từ Bắc chí Nam. Muốn mua tại Sài Gòn, Bình Dương cũng có, mà về quê mua cũng có. Còn hàng ngày, thực phẩm giá rẻ như trứng gà đông lạnh, thịt heo đông lạnh, thịt gà đông lạnh đều không có nguồn gốc, xuất xứ, và tuy không nói ra thì ai cũng biết đó là hàng Trung Quốc. Với mức lương trung bình từ 2 triệu rưỡi đồng đến 5 triệu đồng, hầu hết giới lao động làm thuê trong các khu công nghiệp đều cảm thấy ngột ngạt không đủ sống. Với riêng chị Nguyệt, ăn mức lương 3 triệu đồng mỗi tháng, trong đó chi phí ăn uống, điện nước, thuê phòng trọ và đổ xăng xe máy để đi làm mỗi ngày đã đội lên đến 2 triệu. 1 triệu đồng còn lại gánh cả chi phí cạc điện thoại hàng tháng, quà cáp gia đình ở quê và dự trữ phòng khi đau ốm, hữu sự. Có thể nói đời sống của chị Nguyệt hiện tại là khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Cái triết lý cố gắng ăn mắm múc dồi để tồn tại là triết lý chung được chuyển hóa thành nguyên tắc sống của giới lao động nghèo Việt Nam. Chính vì khó khăn nên mỗi dịp lễ Tết, người lao động trông chờ vào tiền thưởng, tiền Tết để mua sắm áo quần, quà cáp cho quê nhà. Nhưng nếu như mua các loại áo quần có tên tuổi thương hiệu như Blue, Levi, Picardin, thì người lao động có mơ cũng không dám bén mảng tới các cửa hàng này, bởi mỗi tháng lương của người lao động Việt Nam không mua đủ một chiếc quần bò ở những cửa hàng Picardin, Levi, và không mua nổi một bộ áo quần Blue. Lựa chọn của người lao động vẫn là áo quần bán trôi nổi trên thị trường, miếng sao, nhìn vừa mắt, không quá tệ. Và cái câu hỏi nhìn ăn để mặc hay nhìn mặc để ăn vẫn là câu hỏi thường trực của người lao động nghèo Việt Nam. Ông Trung, cán bộ quản lý cho một công ty trong khu công nghiệp Sóng Thần 2, Bình Dương chia sẻ.
Quản lý cũng mãi tốn tiền là nhiều chứ không sao, cũng được sao, ví dụ như mình lương mình ít, với tiêu xa rồi nó cũng phải về chán lẹ. Mình tiêu nhiều thì mình tiêu quá, nhiều mình lương ít mình phải tiêu theo cái khả năng lương của mình.
Với mức lương hơn 15 triệu đồng mỗi tháng của một cán bộ quản lý, ông Trung thú nhận là ông chưa bao giờ cảm thấy sống thoải mái. Và mặc dù cả hai vợ chồng đều làm cán bộ quản lý trong khu công nghiệp, nếu cộng lương của hai người lại cũng được khoản tiền gần 30 triệu đồng mỗi tháng, nhưng việc chọn trường tốt cho con học hành và mua sắm áo quần an toàn, ăn uống an toàn cũng đã làm tiêu tốn gia đình ông một số tiền không nhỏ. Ông Trung cho rằng, trên lý thuyết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn giữ quan điểm là đồng tiền Việt Nam chênh lệch giá không đáng kể trong 3 năm nay, hay dựa theo tỷ giá hối đoái, tỷ giá vàng thì đồng tiền Việt Nam ổn định. Nhưng trên thực tế, câu chuyện hoàn toàn không phải là vậy. Bởi trước đây 3 năm, nếu có đám giỗ, một gia đình không có điều kiện kinh tế, có thể đi chợ với 200.000 đồng, cũng có thể nấu được một mâm trầm trà, cúng ông bà. Nhưng hiện tại, cầm 200.000 đồng đi chợ chỉ đủ mua 2 nải chuối, 2 bình hoa cúng và vài cái bánh chưng. Muốn nấu một mâm trầm trà để cúng giỗ, mất ít nhất cũng là 1 triệu đồng. Điều này cho thấy đồng tiền Việt Nam không đảm bảo giá trị trong 3 năm nay và nó liên tục mất giá trên thị trường. Ông Trung nói rằng nếu như một người lao động nghèo đi chợ, chỉ có một cách là mua vài bó rau, một ít cá lộn xộn và một ít thịt heo, loại dởm mới có thể tồn tại qua ngày. Nếu như đi chợ đầy đủ dưỡng chất, cầm 200.000 đồng bước vào chợ, khi ra khỏi chợ không còn đồng nào, nhưng thức ăn vẫn chỉ là tạm an toàn, chứ không hẳn đầy đủ dinh dưỡng. Mà với người lao động, mỗi ngày đi chợ 200.000 đồng là chuyện không thể xảy ra. Một ngày đi chợ của người lao động thường dao động từ 40.000 đồng đến 70.000 đồng, tùy thuộc vào bậc lương của họ cao hay thấp mà chi tiêu. Với 40.000 đồng khi đi chợ, chắc chắn thứ người ta mang về không bao giờ an toàn và đảm bảo dinh dưỡng. Năm hết Tết đến, với giới lao động nghèo Việt Nam, những người chưa bao giờ biết chiếc phong bì quà cáp là gì nếu họ không va chạm với công an khu vực hay dân phòng. Chưa bị bắt kẹt thì nỗi lo lấy đâu ra tiền để sắm áo quần mới cho con cái, mua mép vải may áo mới cho mẹ già vẫn là nỗi lo đau đớn khó tả. Và có vẻ như giữa cái xã hội mà với những kẻ ăn trên ngồi tróc, với giới quan lại ruột thịt ê hề, áo quần toàn tiền triệu, hàng hiệu kềnh cỡm hờm hĩnh, thì những bộ quần áo Tết nặng nghĩa tình, nặng lòng hiếu hỷ của giới lao động nghèo như một nét chấm phá, làm cho ngày Tết trở nên ý nghĩa và ấm áp tình người. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Tiếp theo chương trình phát thanh tối nay, Hà Vũ kể về câu chuyện của những nữ sinh không có Tết. Xin được nhường lời lại cho chị Hà Vũ.
Mặc dù kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay kéo dài đến 4 ngày, một cơ hội tốt cho các bạn sinh viên tỉnh lẻ về quê ăn Tết, nhưng vì rất nhiều lý do, không ít bạn đã chọn cách ở lại Hà Nội kiếm thêm chút tiền. Công việc những ngày lễ Tết chủ yếu là những công việc mùa vụ, làm theo ngày như bán hàng Tết, làm PG, làm thêm tại các sự kiện cưới hỏi, làm bảo vệ, làm công việc quét dọn nhà cửa, phục vụ bàn, v.v. Tiền công làm trong những ngày này luôn cao gấp 3, gấp 4 lần ngày thường. Đây là cơ hội cho những sinh viên nghèo muốn kiếm thêm tiền trang trải cho học kỳ tiếp theo. Thế nên nhiều bạn đã quyết định không về quê ăn Tết. Trong buổi liên hoan cuối năm cùng đồng nghiệp, Hạ Vũ có dịp trò chuyện với một nhóm bạn sinh viên nữ làm công việc phục vụ trong nhà hàng. Tất cả các cô đều là sinh viên năm thứ 3 ở một trường đại học lân cận, cùng nhau làm thêm ở nhà hàng này. Hạnh Nguyên thay mặt nhóm bạn chia sẻ.
Thì cũng là vì em muốn kiếm tiền đó, xong rồi muốn trải nghiệm về kinh nghiệm về cuộc sống. Ý như là em phải có một ít kinh nghiệm về kỹ năng mềm của cuộc sống đó. Và công việc ở đây thì nó cũng nhẹ nhàng ấy, là bọn em cũng muốn làm ở đây.
Hương Ly cho biết thêm.
Thưa chị là ở đây thì có nhiều khách cả nước ngoài, ở Việt Nam thì ở đây thì học được nhiều, ví dụ là tính cách để biết cách đối nhân xử thế với những người khó khăn khó tính với lại khách dễ tính á. Và ở đây thì em thấy thời gian nó hợp lý, em thích làm đây. Dạ vâng ạ. Buổi tối thì bọn em làm từ 5 giờ đến 10 giờ là hết ca.
Đặc trưng của những công việc lao động phổ thông là làm bán thời gian, môi trường làm việc đơn giản, thu nhập ổn định và có tiền mặt hàng tháng, không đòi hỏi nhiều kỹ năng, sẽ đáp ứng được nhu cầu trước mắt của sinh viên. Ngoài việc phục vụ bàn, thì công việc bán hàng tại các shop quần áo, quán cà phê được rất nhiều sinh viên lựa chọn. Những công việc này thường ít phải vận động, chỉ làm 5 đến 8 tiếng trên ngày và mức lương được trả từ 2 đến 2,5 triệu đồng trên tháng, đủ cho việc chi tiêu vặt của sinh viên. Tuy nhiên, những công việc này lại không đáp ứng được nhu cầu rèn luyện các kỹ năng sẽ phục vụ cho công việc sau khi các em tốt nghiệp. Hơn nữa, sự mệt mỏi, nhàm chán do tính đơn giản của công việc mang lại cũng đồng thời khiến các em mất đi sự tò mò, đam mê tìm tòi, khám phá trong khoa học. Khi được hỏi về vấn đề này, tất cả các cô đều cười ngượng nghịu và cho rằng việc học đầu tiên trong đời người chính là học ăn, học nói. Hạnh Nguyên cho biết.
Cái lý do này bọn em cũng muốn lắm nhưng tại vì ở đây là gần trường nữa, gần chỗ em ở nữa, với lại thời gian của công việc đấy thì nó chắc là nó cũng không phù hợp với bọn em ấy, yêu cầu bọn em phải có nhiều kỹ năng hơn, thế là bọn em phải chọn lựa chọn công việc mà nó phù hợp hơn. Với lại công việc này bọn em cũng học được nhiều thứ về giao tiếp này, về nói chung là về nhiều kinh nghiệm nữa, bọn em phải học nhiều thứ lắm.
Các bạn cô cũng hoàn toàn đồng ý với cô. Hương Ly giải thích thêm.
Bởi vì thì kinh nghiệm của em cũng chưa có nhiều gì ạ. Nên là trước hết bản thân em đi học ấy, thì thứ nhất là phải học về cách đối nhân xử thế với mọi người trước. Rồi sau đó thì mình mới có thể làm được những việc lớn hơn ạ. Vì vậy em lựa chọn là đi làm thêm ở những cái quán để học kỹ năng giao tiếp với tất cả mọi người trước, rồi sau đó khi mình có kinh nghiệm nhiều hơn ấy, thì mình mới bắt đầu đi xin vào những cơ quan nhà nước hay là những doanh nghiệp để làm về công việc chuyên môn của mình ạ.
Tuy nhiên, kinh nghiệm, đặc biệt là những kinh nghiệm giao tiếp thông thường, không phải chỉ có va đập bên ngoài cuộc sống mới tạo nên. Mà ngay khi trên ghế nhà trường, các bạn đã được học rất nhiều kinh nghiệm từ những chuyến đi kiến tập, thực tập và thực hành trên lớp và việc giao tiếp kết bạn với những bạn bè từ nhiều tỉnh thành khác nhau tới trọ học. Đối với các nước châu Âu và châu Mỹ, việc đi làm thêm được phụ huynh cũng như nhà trường rất quan tâm chú trọng. Họ có những chế tài và quy định rõ ràng, cụ thể. Các trường có hướng dẫn, quy định về việc làm thêm trong hay ngoài nhà trường. Những thông tin về việc làm, các đăng ký, các phương pháp rèn luyện đảm bảo sự cân bằng giữa việc học và làm thêm, v.v. được hướng dẫn đầy đủ thông qua website, bản tin hàng tuần hoặc các cửa hàng công việc. Giúp sinh viên không chỉ dễ dàng tiếp cận với các công việc làm thêm phù hợp mà còn được bảo vệ khỏi những cạm bẫy bên ngoài và sự mất cân bằng giữa việc học và việc làm. Vì vậy, sinh viên có thể thỏa sức làm thêm mà vẫn học tập và rút ra được rất nhiều kỹ năng và kinh nghiệm. Việc làm thêm không chỉ vì mục đích kiếm thêm tiền tiêu vặt mà thường để trau dồi kinh nghiệm, xây dựng các mối quan hệ cũng như có thêm trải nghiệm để lựa chọn công việc yêu thích và phù hợp nhất cho mỗi sinh viên sau khi tốt nghiệp. Trong khi đó, sinh viên Việt Nam đi làm thêm chủ yếu là các bạn sinh viên ngoại tỉnh do thiếu thốn về vật chất. Ngoài thời gian đi học, đi làm, những công việc không liên quan đến chuyên ngành học, tham vọng học tập của các em thường chỉ dừng lại ở những khái niệm rất mơ hồ về kinh nghiệm, kỹ năng mềm, v.v. Hạnh Nguyên cho biết.
Ngoài ngữ của em thì không khá một chút nào. Em đang cần đi học rồi.
hầu như là làm hết cả ngày, làm hết cả tuần đấy ạ. Chỉ làm buổi tối thôi nhưng mà làm hết cả tuần. Lương thì là triệu sáu, còn em làm thì làm được 26 công, tức là 26 buổi, được nghỉ bốn buổi trong một tháng. Vâng ạ. Không thì ôn bài, có khi còn đi chơi nữa cơ. Nói chung là ở đây thì nó chỉ gọi là một phần của cuộc sống thôi. Thứ nhất là về bọn em gặp được kiểu người như thế nào đấy. Với lại bọn em gặp được người nước ngoài thì bọn em có thể giao tiếp một số ngôn ngữ để nói chung là nó chỉ đơn giản thôi, nhưng mà em thấy nó cũng tốt nữa. Thứ nhất là bọn em cũng biết là một chút tiếng Anh để giao tiếp với họ.
Không những không có những hướng dẫn từ phía nhà trường, thiếu tự tin vào năng lực và kiến thức của bản thân, thiếu hướng dẫn, họ còn không được bảo vệ khỏi những cạm bẫy từ các trung tâm môi giới việc làm. Dạo quanh một số con đường, các trụ điện hoặc các bảng thông báo hướng dẫn, dễ dàng bắt gặp những tờ thông báo tuyển dụng hấp dẫn vào dịp Tết tại các bến xe, các trường đại học, cao đẳng. Những nơi đông đúc người qua lại đều có rất nhiều người phát tờ rơi và những tờ quảng cáo tìm thấy trên Google với những lời mời chào cực kỳ hấp dẫn. Việc nhẹ lương cao, nhận việc ngay, lương trả đúng hẹn sau khi làm xong việc, ngày làm 2-3 tiếng, uy tín, đảm bảo không mất tiền phí, v.v. Thấy công việc có vẻ tốt nên rất nhiều sinh viên chủ động liên lạc. Đến nơi nhiều bạn tá hỏa khi biết nếu muốn nhận việc ngay thì phải nộp một số tiền, chấp nhận tốn phí để có được công việc hậu hĩnh kia. Nhưng sau khi nộp tiền thì một số trung tâm hẹn ngày khác tới để lấy địa chỉ, hoặc bảo rằng trong một ngày, hai ngày sau sẽ liên lạc. Và những lần gặp thứ hai, thứ ba, nhiều bạn sinh viên bị yêu cầu phải nộp thêm một số tiền. Đến nước này thì nhiều bạn biết là mình đã bị lừa, nhưng đành cắn răng chịu đựng. Đối với những bạn phải quyết định làm thêm trong dịp Tết, những nỗi vất vả đó thường tăng lên gấp bội. Hải Nguyên thay mặt cả nhóm chia sẻ.
Tết
không
được nghỉ là buồn lắm ạ. Vì không được về với gia đình rồi, lại không được đi chơi với người yêu nữa, bởi vì người ta đi chơi với người yêu mà.
Thiếu hỗ trợ định hướng, thiếu sự khuyến khích động viên nhằm tăng sự tự tin, tham vọng tìm tòi khám phá cuộc sống, các cô gái Việt mặc dù đã dám dấn thân, dám trải nghiệm, dám hy sinh để học hỏi, để trưởng thành, cũng không dám ước mơ nhiều hơn các thế hệ bà, mẹ đi trước. Hạnh Nguyên chia sẻ.
Muốn là có một công việc ổn định, tiền lương thì cũng khá, đủ trang trải cho cuộc sống sau này. Thế còn em?
Hương Ly cũng có cùng quan điểm.
Ước mơ của em sau này là em sẽ tìm được một công việc ổn định và có tiền lương để trang trải cho cuộc sống, và sau đó thì tiến tới lập gia đình ạ. Nếu mà có ai lấy ạ.
Đối với mỗi người Việt Nam, thời sinh viên là thời gian đáng kể nhất trong cuộc đời, khi họ được ra khỏi lũy tre làng và tiếp xúc với thế giới bên ngoài một cách hoàn toàn tự do, không có sự kiểm soát của bố mẹ cũng như bà con, làng xóm. Tuy nhiên, những người phụ nữ sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước, những người trẻ tuổi sẽ làm mẹ và chịu trách nhiệm về nền giáo dục thế hệ trẻ kế tiếp đang được chăm sóc một cách sơ sài như vậy. Ngoài những kiến thức nặng nề về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trách nhiệm xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa mà các em bắt buộc phải học trong những năm đầu đại học và những kiến thức chuyên ngành lỗi thời trong những năm tiếp theo, với vốn kinh nghiệm ít ỏi mà các em tích lũy được trong những giờ làm thêm vất vả, khó tránh các em sẽ thiếu bản sắc, thiếu lập trường và sẽ dễ dàng bị uốn theo môi trường làm việc mà các em sẽ được lựa chọn sau khi tốt nghiệp, cũng như dễ dàng tuân theo những sắp đặt khác trong cuộc sống.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ hai của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của Đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý vị, hồi trung tuần tháng 12 vừa qua, một số dân biểu Mỹ bao gồm dân biểu Alan Lowenthal, dân biểu Ed Royce, dân biểu Chris Smith, dân biểu Jill Loughran và dân biểu Gerald Connolly đã viết một bức thư đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xem xét đưa hơn 500 cựu sĩ quan thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa sang định cư tại Mỹ. Mở đầu phần 2 chương trình thời sự tối nay, Việt Hà có cuộc phỏng vấn với dân biểu Lowenthal về đề nghị này. Phần chuyển ngữ do Nguyễn Khanh thực hiện.
Thưa dân biểu, cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc hơn 40 năm về trước. Đã có nhiều cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa được sang định cư tại Mỹ theo chương trình ra đi có trật tự ODP và chương trình nhân đạo HO từ lâu. Tại sao đến bây giờ dân biểu cùng với các dân biểu khác quyết định đưa ra đề nghị định cư các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn lại ở Việt Nam sang Mỹ ạ?
Well, a little over a year ago, in November of 2014.
Khoảng hơn một năm trước, vào tháng 11 năm 2014, tôi có gặp đại diện của SBTN và Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa. Và họ đưa vấn đề này ra là có nhiều thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn sống ở trong nước. Mặc dù chúng ta đã có chương trình ODP và HO, nhưng nếu những thương phế binh đó không phải đi học tập cải tạo hay đi tù, thì họ không hội đủ tiêu chuẩn theo các chương trình đó, dù họ có chiến đấu và bị thương trên chiến trường đi chăng nữa. Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa đưa cho tôi danh sách 500 sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, là những thương phế binh, và họ có thể hội đủ điều kiện để định cư ở Mỹ nếu chúng ta được phép thực hiện việc này theo diện HO. Chúng tôi quyết định tìm hiểu, và tôi đã gặp dân biểu Ed Royce để xem xét là liệu chúng tôi có thể cùng nhau thực hiện việc này hay không. Tại cuộc gặp đó, chúng tôi quyết định là chúng tôi sẽ thảo một bức thư và đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ làm những thay đổi ngay bây giờ, mặc dù đã nhiều năm trôi qua. Chúng tôi không đưa ra một dự luật mới. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ dễ hơn là đưa ra một dự luật mới, vì mặc dù đã nhiều năm trôi qua kể từ khi chương trình HO bắt đầu, nhưng những người này đã không được vào trong chương trình HO. Tôi và dân biểu Ed Royce cho rằng sẽ dễ dàng hơn nếu chúng tôi nhận được hậu thuẫn từ Ngoại trưởng để đưa 500 người này vào trong bước kế tiếp. Đó là lý do vì sao đến bây giờ mới có bức thư. Nhưng đây là cả một quá trình được bắt đầu từ ngày 4 tháng 11 năm 2014, khi tôi gặp Hội Cứu Trợ và đại diện SBTN, và do đó mà tôi biết được vấn đề và đã tiến hành việc này trong suốt hơn một năm trôi qua.
Vậy thì mục đích việc đề nghị xin định cư cho họ tại Mỹ là gì thưa ông?
These people were inadvertently left off the list. They never, you know, they have suffered terribly even to today. They're
bởi vì họ bị bỏ ra ngoài. Họ đã phải chịu đựng khổ cực cho đến tận bây giờ. Rất nhiều người trong số họ đã phải sống trong cảnh nghèo khổ, bị bệnh tật, không được chấp nhận trong xã hội. Họ bị tàn tật bởi chiến tranh. Không có ai tranh đấu cho họ cả. Vì vậy, khi chúng tôi đưa vấn đề này ra theo chương trình HO, đó là chương trình nhân đạo, thì họ phải được tham gia vào chương trình đó. Chúng tôi đã không có danh sách của họ trước kia, không ai cung cấp danh sách đó cho chúng tôi. Bây giờ, khi Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa đưa ra danh sách 500 người và hỏi là liệu chúng tôi có thể làm được gì cho họ, và đó chính là lý do chúng tôi thực hiện việc này ngay bây giờ.
Như vậy, những người nằm trong diện được đề nghị sang Mỹ lần này chỉ là những cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải là cả những người lính bình thường.
Yes. And the reason why we're starting in the first step is with the...
Đúng vậy, chúng tôi bắt đầu với những người này, những sĩ quan của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, vì đó là danh sách mà chúng tôi có được vào lúc này, mà chúng tôi có thể đưa ra cho Bộ Ngoại giao. Đó là danh sách chính thức duy nhất mà chúng tôi có về các cựu sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, những người bị từ chối không được rời Việt Nam trước kia và bị kẹt lại trong tình thế khó khăn.
Hiện tại ở Mỹ đang có tranh luận rất gay gắt liên quan đến vấn đề nhập cư. Liệu ông có chuẩn bị cho những khó khăn mà mình sẽ gặp phải khi đưa ra đề nghị này không?
Đó là lý do mà chúng tôi bắt đầu với việc đề nghị Bộ Ngoại giao đưa những người này vào chương trình hiện tại. thay vì đi qua quá trình tranh luận về nhập cư và giới thiệu một dự luật mới. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện là dân biểu Ed Royce và tôi, theo cách lưỡng đảng, hy vọng là chúng tôi không phải thảo luận vấn đề đó, mà thay vào đó là Bộ Ngoại giao sẽ xem xét chương trình hiện tại và đưa những người này vào chương trình hiện tại.
Dân biểu đã nhận được phản hồi nào từ Bộ Ngoại giao chưa ạ?
Chưa, chúng tôi chưa nhận được phản hồi. Đó là bước kế tiếp. Chúng tôi bây giờ đang đợi Bộ Ngoại giao phản hồi và dựa vào những đánh giá, chúng tôi sẽ có quyết định những bước tiếp theo là gì.
Theo ông thì sớm nhất đến bao giờ Bộ Ngoại giao mới có thể trả lời được ạ?
Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ nhận được phản hồi vào đầu năm tới vì Bộ Ngoại giao đang trong thời gian nghỉ lễ. Tôi nghĩ là khoảng vào tháng Giêng hoặc là tháng 2, chúng tôi sẽ nhận được câu trả lời. Chúng tôi sẽ không đợi lâu quá vào năm tới.
Dân biểu hy vọng thế nào vào câu trả lời từ Bộ Ngoại giao ạ?
Chúng tôi nghĩ đây là một việc làm rất hợp lý. Chúng tôi bây giờ đã có họ tên của những người này. Chúng tôi có số lượng giới hạn. Chúng tôi không giới thiệu một dự luật mới, nên chúng tôi có nhiều hy vọng. Chúng tôi sẽ bắt đầu thảo luận với Bộ Ngoại giao và chúng tôi hy vọng là chừng nào chúng tôi không phải đề nghị Bộ Ngoại giao đưa ra một dự luật mới, mà chỉ đề nghị họ dùng chương trình hiện tại, thì chúng tôi có nhiều hy vọng là đề nghị này sẽ được thông qua.
Nếu trường hợp vì những lý do khó khăn nào đó mà Bộ Ngoại giao không chấp nhận đề nghị này, thì dân biểu đã có kế hoạch cho bước tiếp tới là gì chưa ạ?
Nếu vậy thì đến lúc đó tôi nghĩ là tôi sẽ phải nói chuyện với Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện là dân biểu Ed Royce. Nếu chúng tôi phải đi qua một quá trình về một dự luật cứu trợ, đó sẽ là một quá trình dài hơn và chúng tôi hy vọng là chúng tôi sẽ không phải đi qua bước đó. Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ thảo luận với nhau về các bước tiếp tới là gì. Điều mà chúng tôi vừa làm là một bước khởi đầu hợp lý, vì chúng tôi có danh sách của 500 sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi sẽ không ngừng việc này. Chúng tôi hy vọng là Bộ Ngoại giao sẽ đồng ý, nhưng nếu họ không đồng ý, thì chúng tôi sẽ xem xét bước tiếp cận về một dự luật.
Như vậy chắc là sẽ có nhiều khó khăn và mất thời gian hơn ạ.
Nó sẽ là một trong nhiều dự luật liên quan đến vấn đề nhập cư. Khó khăn đối với dự luật không nằm ở vấn đề là nó là một dự luật đặc biệt, mà khó khăn nằm ở chỗ là có quá nhiều dự luật về nhập cư được đưa ra và có nhiều khả năng nó sẽ bị kẹt lại ở trong đó. Vì thế, chúng tôi cố gắng đưa vấn đề này tránh xa khỏi những khó khăn đó bằng cách để cho Bộ Ngoại giao đưa nó vào trong các chương trình hiện tại.
Xin cảm ơn dân biểu đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
Thưa quý thính giả, Việt Nam đã bước vào năm 2016 với sự mở cửa thị trường 600 triệu dân của cộng đồng kinh tế ASEAN. Năm dương lịch mới cũng hứa hẹn sự thay đổi đầy nghi vấn về chính sách tỷ giá và chống đô la hóa. Năm cũ 2015 cũng chuyển sang năm mới 2016 sự khủng hoảng niềm tin, không những về an sinh xã hội mà lan sang cả vấn đề chính trị nội bộ. Trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, Nam Nguyên tổng hợp thông tin liên quan.
Báo điện tử Người Lao Động mô tả việc AEC, tức Cộng đồng Kinh tế ASEAN, chính thức có hiệu lực vào ngày cuối cùng của năm 2015 là sức nóng phà vào gáy khi mở toang thị trường 600 triệu dân, tổng GDP hàng năm 2.000 tỷ đô la. Tờ báo nêu vấn đề AEC chính thức ra mắt tạo thành một khối thống nhất về sản xuất, thương mại và đầu tư, nhưng nhiều doanh nghiệp Việt vẫn đang loay hoay bài toán cạnh tranh khi hàng hóa tương đồng và nguy cơ cạnh tranh gay gắt về lao động. Trả lời Nam Nguyên tối 31 tháng 12, 2015, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long ở Hà Nội cho rằng, thách thức lớn nhất của hội nhập là vấn đề sức ép cạnh tranh. Cho tới nay Việt Nam đã ký kết 11 hiệp định thương mại tự do và chuẩn bị ký thêm 4 hiệp định nữa. Trong năm rồi đã ký kết triển khai hiệp định thương mại tự do với Hàn Quốc và ngày cuối năm thì ASEAN thành lập khối cộng đồng kinh tế. Hội nhập tạo cơ hội rất là lớn với thị trường mở rộng, Bên cạnh đó, nó đòi hỏi những yêu cầu. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long tiếp lời.
Hiện nay trong cái hội nhập ấy, thì Việt Nam có một đặc điểm như thế này, có một cái đáng lo ngại là trước kia tự thở nó là nguy cơ, nhưng hiện nay tự thở không phải là nguy cơ nữa mà nó là thế hữu. Cho nên trong một cái hội nhập chung không những cộng đồng kinh tế ASEAN mà hội đồng với các hiệp định thương mại khác ấy, thì vấn đề đầu tiên là bạn phải chơi một lực chung và một sân chơi chung, thì đòi hỏi cái sức và lực của anh phải tương đồng. Thế thì trong bối cảnh thì tất nhiên là tùy từng hiệp định một có những lộ trình khác nhau, nhưng mà những lộ trình đó đều là sao phù hợp phát huy thế mạnh của Việt Nam. Nhưng trong bối cảnh đó thì hiện nay thực tế là mặc dù nhà nước có những cái vấn đề cũng đã có sự chuẩn bị, nhưng bên cạnh đó cái người dân và cái doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp còn chưa hiểu biết và thậm chí còn thờ ơ. Và trong khi đó rất nhiều những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đó là phải biết tốt hơn những thông tin và các chính cho xây dựng một nước có chuẩn bị rất tốt để điều kiện hội nhập. Cho nên là nếu mà theo quan điểm với các nhân viên ấy, với cái năng lực thực sự cũng như với điều kiện hiện nay của Việt Nam ấy, thì nếu không mà thực sự có cái tư duy cũng như hành động cụ thể để biến những cái cơ hội đấy thành cái hiện thực, những cơ hội đó có hiệu quả hay là để giảm bớt khó khăn ấy, thì những cái cơ hội đó sẽ trở thành những khó khăn và đồng thời những cơ hội đó sẽ tạo một cái rủi ro rất lớn cho kinh tế Việt Nam.
Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long giải thích thêm về vấn đề sức ép cạnh tranh trong bối cảnh đặc thù, chủng loại hàng hóa của các nước ASEAN rất tương đồng với Việt Nam, nhưng có giá thành hạ hơn và phẩm chất tốt hơn. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long nhấn mạnh.
Thách thức lớn nhất, khó khăn lớn nhất đó là cạnh tranh. Mà cạnh tranh nó biểu hiện gì bằng cái năng lực cạnh tranh, chứ thì năng lực cạnh tranh nó thể hiện bằng năng suất, chất lượng hiệu quả. Chứ thì vấn đề này hiện nay rất là thấp so với các nước trên thế giới, mà ở một khoảng cách rất là xa. Mà chính đây là một cái mối nguy, một cái rủi ro rất lớn. Nếu mà không có những giải pháp, không có những chính sách, cũng như là có những cái ban thực sự, ví dụ như các nước như Singapore, thành những ban để tạo điều kiện để xây dựng những chương trình nâng cao năng lực, mặc dù Việt Nam có, nhưng mà theo suy nghĩ của tôi thì thành lập ra để có hình thức và thực tế để có những giải pháp, biện pháp cụ thể thì còn hạn chế rất là lớn. Cho nên cái chính cái khó khăn, cái thách thức này nó sẽ là rào cản lớn nhất, và đồng thời là ngoài là cái được lợi thế về mặt thuế quan sẽ về bằng không, nhưng khả năng cạnh tranh nhanh yếu thì cái thua trên sân nhà theo tôi nghĩ nó là điều không tránh khỏi.
Trí thức trẻ online dẫn nhận định của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, theo đó Việt Nam là một trong những nước đi đầu thực hiện các cam kết của cộng đồng kinh tế ASEAN, tức AEC, nhưng ngược lại cũng là nước nhận thức khá hạn chế về AEC. Chỉ khoảng 10% doanh nghiệp Việt Nam tranh thủ được lợi ích từ cộng đồng kinh tế ASEAN, trong khi từ 60% tới 80% doanh nghiệp Việt Nam có sự hiểu biết rất ít. Sài Gòn Times Online chú ý tới một khía cạnh khác của cộng đồng kinh tế ASEAN, đó là dịch chuyển lao động. Bài báo cho biết, trong giai đoạn đầu, AEC chỉ chú trọng vào việc dịch chuyển lao động có tay nghề, chứ lao động phổ thông không nằm trong mối quan tâm của các nhà làm chính sách. Theo đó, cho đến nay chỉ có người làm trong 8 nghề chuyên môn là được quyền chuyển đổi nơi làm việc bên trong ASEAN, chiếm 1,5% tổng lực lượng lao động của ASEAN, gồm bác sĩ, y tá, nha sĩ, kỹ sư, trắc địa viên, người làm trong ngành du lịch, kế toán và kiến trúc sư. Tác giả bài báo nhấn mạnh cái mà AEC hướng đến nhằm xây dựng một thị trường chung và một khu vực sản xuất chung là việc dịch chuyển tự do lao động có tay nghề. Nếu Việt Nam cứ chăm chăm vào xuất khẩu lao động phổ thông, thì xem như thua. Sài Gòn Times Online cảnh báo về điều không những Việt Nam không đưa được người sang làm việc ở các nước ASEAN, mà sẽ phải tiếp nhận một số lượng chuyên viên trung cấp và cao cấp từ các nước. Sài Gòn Times Online lập luận rằng vấn đề này có khả năng gây tác động lớn lên xã hội, mà không phải vấn đề cắt giảm thuế quan hàng hóa, vì thực chất thuế đã giảm từ trước khi AEC ra đời. Bước vào năm mới 2016, Việt Nam chuẩn bị thay đổi chính sách tỷ giá và đẩy mạnh chống đô la hóa. Qua thông tin từ báo điện tử Tuổi Trẻ Sài Gòn Times và VN Economy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình dường như thăm dò phản ứng công luận và thị trường khi cho biết sắp tới sẽ đưa cơ chế tỷ giá sát với thị trường hơn. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tỷ giá bằng cơ chế một tỷ giá trung tâm cộng với khung biên độ và rất lâu mới điều chỉnh. Trong tương lai, cơ chế tỷ giá sẽ linh hoạt hàng ngày, phản ánh thị trường tốt hơn. Bên cạnh chính sách tỷ giá, ông Nguyễn Văn Bình cũng cho biết để đẩy mạnh biện pháp chống đô la hóa, sắp tới người gửi ngoại tệ ở ngân hàng đã không được lãi mà có thể phải đóng phí khi lãnh tiền ra phải nhận bằng tiền đồng Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhận định.
Tôi cho là tất cả những cái đồng tiền của các cái nước chậm phát triển, trong đó có Việt Nam, thì nó cũng không được ổn định bền vững, bởi vì nó tùy thuộc vào cái tình trạng kinh tế của đất nước ấy. Thứ nhất là về tâm lý, người ta cũng chưa tin tưởng lắm. Cái thứ hai nữa là rõ ràng cái tình trạng kinh tế của anh cũng không phải là ổn định một cách vững chắc. Cho nên là hai cái lý do đó khiến cho người ta chưa tin tưởng lắm mà người ta giữ ngoại tệ. Nếu như là cái chính sách này mà nó còn tồn tại thì tôi cho rằng cái lượng tiền ở nước ngoài, tức là lượng ngoại tệ đấy gửi vào ngân hàng nó sẽ ít đi, chứ không phải là như hiện nay.
Trao đổi với chúng tôi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chi Long nói rằng tiến tới kinh tế thị trường và chống đô la hóa nền kinh tế là chủ trương đúng đắn. Tuy vậy, ông cảnh báo.
Mục tiêu là không khuyến khích cái người dân trong nước giữ cái tiền ngoại tệ hay là tiêu xài ngoại tệ mà để người ta phải chuyển từ đồng ngoại tệ sang đồng nội tệ. Và đấy là đúng quy luật của thị trường. Nghe bất kỳ một quốc gia nào đó thì không chỉ không có những loại tiền khác song hành mà chỉ có đồng nội tệ là duy nhất được lưu hành thôi. Thì theo tôi nghĩ cái cách làm đó thì phù hợp với cơ chế thị trường. Đấy, nhưng mà từ cái cách làm đó nếu mà không có giải pháp với tổ chức không có làm sao thực sự nâng cái giá trị của đồng tiền Việt Nam lên thực sự đấy thì những cái tác những cái giải pháp đó thì không có hiệu quả cũng không sẽ không phát huy tác dụng đó.
Trong khi người Việt Nam đón chào năm mới 2016 thì những hình ảnh hỗn loạn ở Hà Nội vì tranh nhau một suất vaccine dịch vụ vẫn còn trên các báo chính thống. Sự khủng hoảng niềm tin với chính quyền đã thể hiện rõ nét. Người dân hoài nghi về vấn đề an toàn cho trẻ em qua chính sách tiêm chủng mở rộng, sử dụng một loại vaccine mà chính quốc gia sản xuất ra lại không dùng cho trẻ em nước họ. Nhận định về vấn đề khủng hoảng niềm tin, tiến sĩ Phạm Chi Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập từ Sài Gòn phát biểu.
Đây là một hiện tượng có thể nói là kiểm soát niềm tin. Trong khi lạm phát rất nhiều cái vấn đề thuộc về chính trị và xã hội, có nhiều bạn trẻ họ nói thẳng luôn, còn niềm tin đâu mà mất. Còn với một số giới chức về hưu, những cán bộ về hưu thì họ tế nhị hơn, bị suy giảm niềm tin hoặc là suy giảm trân trọng niềm tin, hoặc là một bộ phận không nhỏ, bây giờ có thể nói là một bộ phận lớn, đã bị suy giảm trân trọng niềm tin vào đây. Còn giới chức mà đang đương nhiệm thì họ không nói chuyện gì hết, họ không nói. Rồi cái thái độ của họ không nói cũng cho thấy rằng đó là chính là cái lý do mà tại sao người dân mất niềm tin, không còn niềm tin.
Báo chí cho thấy Việt Nam bước vào năm 2016 với nhiều âu lo và thách thức. Bên cạnh hình ảnh phù hoa của các đô thị, những cuộc khủng hoảng niềm tin về an sinh xã hội, khủng hoảng ngân sách vì lạm chi, áp lực nợ công đè nặng, còn có sự âu lo khác về tình hình chính trị nội bộ. Trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 28 tháng 12 có bài tường thuật một hội nghị của chính phủ với tựa bài gây chấn động, đó là ngăn chặn âm mưu can thiệp vào nội bộ đất nước. Hai ngày sau, hôm 30 tháng 12, Vietnamnet đưa tin trong một hội nghị toàn quốc, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã phủ nhận tin Trung Quốc can thiệp vào Đại hội 12 sắp tới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thật khác thường khi một nhân vật tầm cỡ như ông Đinh Thế Huynh đã công khai nhanh chóng cải chính thông tin của các mạng xã hội. Theo đó, ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, đã sang Bắc Kinh để báo cáo vấn đề nhân sự tương lai.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ email vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban và hòa ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
Mùa hoa ban lại về, mùa xuân mênh mang buồn. Ngoài đồi kia chim vẫn hót, và dòng sông ngập ánh nắng. Mùa hoa ban lại về, đào kia giờ đang chút lá, tạ tới hoa rụng thêm nhà.
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.